tay thật lớn để tán dương cho Tôn Đức. Sự quan tâm của Hội đồng Nhân dân, Hội Phụ nữ quận 10 và Ủy ban Nhân dân phường 3 quận 10 đó đã góp phần tạo thêm sự trọng thể của lễ cưới tập thể hôm nay. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để biết ơn. Nếu không có sự phát tâm của các mạnh thường quân mà đại diện trong số đó lên nhận các bằng khen, thì chắc chắn dầu Chùa Giác Ngộ có muốn cũng khó thực hiện được thành công. Tôi bày tỏ lòng tán dương đối với những vị có mặt và các vị do bằng duyên sự dầu rất muốn nhưng không thể có mặt trong giờ phút này. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương chung. Phụng sự viên Chùa Giác Ngộ trong những ngày qua đã nỗ lực hết mình trực tiếp và gián tiếp để góp phần tạo nên sự thành công của lễ cưới này, bao gồm mà ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay, ban tiếp lễ, ban đậu ca và rất nhiều các phụng sự viên thầm lặng làm công việc trần thiết, trang trí, vệ sinh, nấu nướng, dọn dẹp để tạo ra niềm vui tập thể ngày hôm nay. Hãy tán dương họ bằng một tràng vỗ tay thật lớn, thật giòn, thật dài. Và điều quan trọng hơn hết, 50 cô dâu và 50 chú rể đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, thuộc Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa, Đạo Hòa Hảo và những người không có đạo, phần lớn dân tộc Kinh và một thiểu số dân tộc thiểu số, những người đã thể hiện niềm vui, nụ cười, hạnh phúc tràn dân, sự phấn khởi cho một vạn hội mới bắt đầu từ ngày hôm nay. Và hãy dành cho họ một tràng vỗ tay thật lớn, thật lớn nữa, thật dài nữa, thật giòn. Thay cho lời chúc trăm năm hạnh phúc, thì nhân dịp này đó, tôi xin có một vài ý về kỹ năng hạnh phúc vợ chồng theo tinh thần Phật dạy trong các kinh. Điều 1, 4 yếu tố hạnh phúc gia đình. Tôi xin trích dẫn kinh Tăng Chi. Trong bài kinh Tăng Chi đó, Đức Phật dạy để hôn nhân được bền vững, hạnh phúc được dài lâu đó, thì đôi nam nữ trong giai đoạn tìm hiểu nhau, trở thành bạn, trở thành người tình, không thể thiếu nhau, chọn nhau làm vợ chồng đó, cần phải hội đủ. A. Đồng tín ngưỡng, tôn giáo. Nếu hai vợ chồng cùng theo một tôn giáo và cụ thể, ví dụ như là Đạo Phật, thì các bạn sẽ có cùng thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, hạnh phúc quan, cách giáo dục con cái và cách tiếp cận giải quyết các vấn nạn trong đời của mình. Và do đó ít khi rơi vào tình trạng đối lập nhau, khác quan điểm nhau, tranh luận nhau và không khéo nhường nhịn nhau, đó có thể dẫn đến đổ vỡ. B. Đồng giới, tức là phẩm hạnh, nhân cách, đạo đức của vợ và chồng đó phải tương đương nhau. Nếu một trong hai người đó thì chuẩn mực đạo đức khá cao do truyền thống gia giáo của gia đình, người còn lại đó hưởng thụ, ăn chơi, đàn điếm, thậm chí là vi phạm luật pháp, thì dầu có yêu nhau cỡ nào, hạnh phúc khó bền lòng. C. Đồng trí, vợ và chồng không cần thiết phải có bằng cấp ngang nhau, nhưng ít ra sự hiểu biết và kinh nghiệm sống đó phải tương đương, để không có độ chênh lệch. Nhờ đó đó dẫn đến tình trạng tâm đầu ý hợp, cùng nhau nâng đỡ, dìu dắt, chu cấp hạnh phúc cho nhau và vì nhau. D. Đồng thí, có tâm cao thượng, quan tâm đến bên chồng, bên vợ, chứ không dành riêng sự quan tâm của vợ chồng cho gia đình của mình và không dành cho gia đình còn lại. Phải chia sẻ nguồn tài chính và giúp đỡ mọi người. Chữ thí đây có nghĩa là tặng biếu quyền sở hữu của mình cho các mảnh đời kém may mắn hơn, theo công thức lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá rách nhiều đùm lá rách mồng tơi, lá rách mồng tơi đùm lá rách màn trời chiếu đất. Hễ có tấm lòng là chúng ta có thể chia sẻ được, nếu không bằng tài sản thì bằng sự giúp đỡ, bằng kiến thức, bằng tương thân, tương ái, tương trợ, vân vân. Đó là bốn yếu tố mà lúc mới tìm hiểu nhau đó, chúng ta nên rất là cẩn trọng để chọn lựa. Và sau khi chọn nhau làm vợ chồng rồi đó, thì hãy tiếp tục phát huy bốn yếu tố này để hôn nhân đó, dầu có gặp các trục trặc, rồi sẽ lần lượt vượt qua để cả hai đó đều trải nghiệm được hạnh phúc. Điều hai, bổn phận của vợ chồng. Bài kinh Thiện Sinh tạm dịch là kỹ năng sống thiện, nhắc nhở chúng ta về sáu mối quan hệ hai chiều, bao gồm quan hệ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa bà con huyết thống, giữa chủ lao động và người hợp tác lao động, giữa tăng ni và các Phật tử. Mỗi một mối quan hệ gồm có hai chiều, mỗi một bên đó đều phải cam kết giữ đúng năm điều đạo đức trong ứng xử dành cho nhau. Tôi xin nhắc lại lời Phật dạy và giải thích rất vắn tắt để chúng ta cùng nhớ. Về bổn phận của chồng đó, thứ nhất, lấy lễ đối đãi với vợ, nghĩa là tôn trọng, quý trọng vợ, vì người nữ sống với cảm xúc. Do đó lúc mới quen đó, thì quý ông ga lăng hết mình để chiếm được trái tim của người mình thương. Khi chính thức làm vợ chồng đó, thì quý ông quên đi thái độ tâm lý như ban đầu, làm cho quý bà dễ cảm thấy tủi hổ rằng đó, chồng mình không còn thương mình như ngày xưa, nên khắc phục điều đó. Thứ hai, chuẩn mực nhưng không hà khắc. Làm chồng sau một năm thì trở thành cha, do đó phải mềm mỏng chứ hà khắc quá, nhất là thói quen gia trưởng, chồng chúa vợ tôi, sẽ làm cho không khí trong gia đình rất là ngột ngạt, khó thở, khó kéo dài hạnh phúc. Thứ ba, tùy thời cung cấp y thực. Lời dạy này được phát sinh trong bối cảnh văn hóa Ấn Độ 26 thế kỷ trước, khi mà quan niệm tại đây cho rằng đó, đàn ông với tư cách làm chồng, cha phải là trụ cột kinh tế gia đình. Người vợ đó chỉ chăm sóc con cái qua giáo dục đạo đức, rồi ngoại giao trong nhà ngoài phố, sắp xếp mọi việc cho im ấm gia đình. Thì người chồng trong xã hội hiện đại, giàu vợ cũng cùng đi làm, nhưng mình phải giỏi hơn vợ về tài chính và kinh tế để trở thành là trụ cột gánh vác chính. Đó là một sự hy sinh có ý nghĩa. Bốn là tùy thời tặng trang sức đẹp. Đây không chỉ là yếu tố tâm lý mà là phải trở thành thói quen ứng xử tích cực. Lúc mới yêu nhau đó, quý ông tìm cách tặng hoa, tặng quà. Người mình thương ho một chút xíu cũng hỏi han. Khi thành vợ chồng rồi đó, quý ông thường quy đổi tình yêu thành nồi ơ son chảo. Đa khi quý bà sống á, hạnh phúc bằng cảm xúc, mà quý ông lại ít quan tâm. Cho nên đến ngày kỷ niệm sinh nhật của vợ, kỷ niệm lễ cưới, ngày thân quan tiến chức, ngày đi công tác xa về, ngày thành công, thì chồng á, nên tặng các trang sức đẹp. Mặc dù quý bà có thể đủ tiền để mua hàng trăm lần như thế, việc tặng sẽ giúp cho quý bà thấy rất hạnh phúc khi chồng mình lúc nào cũng nhớ về mình. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy hay quên. Nếu chưa kịp yêu cầu thì các chú rể đã vỗ tay và thấy rất rõ là lời Phật dạy rất là chuẩn xác để quý ông noi theo, mang lại hạnh phúc cho vợ và con. Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nữa nào. Về bổn phận của vợ đó, thì Đức Phật dạy năm điều rất sâu sắc. Thứ nhất, siêng năng thức dậy trước chồng. Mặc dầu đạo Phật là tôn giáo đầu tiên trên toàn cầu đề cao bình đẳng giới bên cạnh bình đẳng xã hội, và Đức Phật nói rất rõ con người bình đẳng về phương diện pháp luật, xã hội, giáo dục, đạo đức và thậm chí bình đẳng tâm linh, tức là có thể chứng đắc các đạo quả làm Phật, thì cái sự khéo léo của người vợ đó là chi tiết hy sinh dậy trước chồng và con để chuẩn bị cho buổi ăn sáng, cho các thành viên trong gia đình. Đây không nên xem là sự phân biệt đối xử, mà là dựa vào sở trường của mỗi người thông qua cái sự đóng góp để gia đình được hạnh phúc. Thực tế dậy trước chồng lo bếp núc và lo cho con cái đó, thì lo cho hạnh phúc của gia đình. Vai trò của người nữ là rất quan trọng. Do đó gia đình là hạnh phúc thì các thành viên nên biết ơn mẹ, vợ và những người con gái, chị gái, em gái. Hay là nể chồng trước, sau, trong, ngoài. Yếu tố tâm lý này rất quan trọng. Có nhiều quý bà, quý cô vị trí xã hội cao hơn chồng, lương lớn hơn chồng, bằng cấp lớn hơn, thậm chí thông minh hơn, thành công hơn, thì về gia đình á, đừng nên đóng vai mình là bà chủ, mà hãy trở thành người thật khéo léo nương tựa vào bờ vai của người chồng mình, tức là giả vờ có những thứ mình là không được để cho chồng mình phải làm thế cho mình. Vì đàn ông á, là thích ga lăng, mà ga lăng á, là tăng bốc được cái tôi của đàn ông, và cái tôi đàn ông khi được nâng lên đúng mức á, thì quý ông sẽ trở thành ô xin cho quý bà. Đó là cái kỹ năng quản lý chồng. Trước, sau, trong, ngoài đó là các trạng ngữ chỉ nơi chốn. Trước các con, bạn bè, người thân, họ hàng. Nếu quý bà vợ đó thể hiện mình giỏi hơn chồng, hay hơn chồng đó, thì chồng sẽ bị những người đàn ông cao ngạo đó rằng là mày tệ quá, mặc cảm liền. Cho nên á, chúng ta phải giả khờ một chút. Cái vấn đề quan trọng là làm cho các thành viên trong gia đình hạnh phúc, chứ không phải là quan trọng cái tôi của mình. Thứ ba, dùng lời hòa nhã xây dựng, nghĩa là có bất hòa gì, ý kiến nào đó thì phải nói khéo, nói ngọt với những nụ cười tươi mát. Đàn ông á, thì thích cái tôi được tăng bốc. Quý bà thử hình dung đi, ở công ty hay là tập đoàn lớn, nếu quý ông có vai trò dưới trướng thì có các cô thư ký trẻ đẹp duyên dáng, áo thì rất là sang trọng, nước hương thơm phức, son phấn rất là ấn tượng, nói cái gì cũng dạ bẩm trình thưa, mà về nhà đó thì vợ giống như sư tử Hà Đông thì chắc chắn là quý ông đó dễ dàng so sánh tiêu cực, và cuối cùng rất khó được giữ được sự chung thủy. Và nếu cái đó kéo dài đó thì quý ông sẽ gọi là dần dà ngán cơm. Mà khi ngán cơm rồi thì tự động nó phát sinh một yêu cầu, đó là thèm phở. Đừng để cho các ông chồng trong gia đình của mình thèm phở, cho nên phải hòa nhã, xây dựng khéo léo. Bốn là nhún nhường, học hỏi điều hay. Đây là một ứng xử rất là khéo léo. Phụ nữ càng thông minh chừng nào càng nhún nhường chồng chừng đó. Nhưng mà đừng nhún nhường để cho chồng hư, nhún nhường để cho chồng thành công, chồng cảm thấy hãnh diện tự hào với gia đình của mình. Và năm là hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Phụ nữ thì yêu bằng trái tim, bắt đầu bằng lỗ tai, cho nên dễ bị các gã sở khanh nói dai, nói dài, nói ngọt, dụ dỗ và trở thành nạn nhân. Quý ông thì yêu bằng con mắt, cho nên dễ thích phụ nữ trẻ và đẹp. Do đó phụ nữ muốn giữ được trái tim của chồng phải hiểu được chồng. Vì đối với đàn ông yêu là hiểu họ, hiểu họ là yêu họ. Đang khi đối với phụ nữ muốn yêu họ thì phải nuông chiều cảm xúc của họ. Đây là cái nhu cầu ứng xử giới tính rất là khác biệt và đối lập nhau. Thì quý bà, quý ông cần nhớ để ứng xử một cách thông minh nhằm giữ được hạnh phúc gia đình. Từ hiểu dẫn đến cảm thông, từ cảm thông tạo ra chia sẻ, mà chia sẻ thì luôn luôn tạo ra tính đồng hành. Đồng hành nào cũng mang lại hạnh phúc. Nếu quý cô, quý bà cảm thấy năm lời dạy cao quý nêu trên của Phật Thích Ca trong Kinh Thiền Sinh là rất sâu sắc và nên áp dụng, thì hãy cho một tràng vỗ tay để cam kết nào. Điều 3, bốn điều hậu hạnh phúc trong hôn nhân. Trong lúc chuẩn bị trao nhẫn cưới đó, thì 50 cô dâu và 50 chú rể đó đã lần lượt lập nguyên văn lời của tôi trong nghi thức lễ thành hôn của chùa Giác Ngộ. Thì bốn điều này đó, như Đại Đức Quảng Tịnh MC của lễ này đã nói, như bốn vách tường để xây dựng tổ ấm và hạnh phúc cho nhau và vì nhau. Thứ nhất, tiếp nối đạo đức truyền thống văn hóa Việt Nam cũng như gia tộc chúng ta. Là người Việt Nam thì chúng ta có căn cước văn hóa tinh thần Việt Nam, vốn là một bản sắc mà Liên Hiệp Quốc và UNESCO đã kêu gọi chúng ta và các cộng đồng trên toàn cầu giữ gìn và phát huy. Do đó đừng bao giờ mặc cảm tự ti dân tộc, mặc dù chúng ta hiện nay còn nghèo. 4.000 năm văn hiến đó, không có bao nhiêu quốc gia có được truyền thống lâu đời như thế đâu. Chúng ta tự hào về văn hóa Việt Nam thì hãy nên giữ gìn y phục Việt Nam, áo dài, khăn đóng, áo tứ thân, nón lá, nón ngoại thao, rồi áo bà ba, rất là ấn tượng. Bỏ mất văn hóa y phục này chạy theo văn hóa y phục Tây, chúng ta không còn là Việt Nam nữa. Hãy nhớ và làm cha mẹ dẫn dắt con em giữ gìn văn hóa Việt Nam cũng như là những truyền thống cao quý của ông bà tổ tiên trong gia tộc của mình. Thứ hai, quyền sống chung thủy, hiểu biết, thương yêu, chăm sóc, chia sẻ, nâng đỡ nhau. Thì mỗi một khái niệm đó là một giá trị sống, mang lại ý nghĩa sống và hạnh phúc ở trong cuộc sống. Chung thủy là yếu tố không thể thiếu trong hôn nhân. Các bạn có thể uống chung một bầu rượu cần như dân tộc thiểu số, ăn cơm chung một mâm, uống chung một ly nước, ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng chúng ta không thể chia sẻ chồng chung và vợ chung. Vậy đó, giữ vững yếu tố này đó là cách chúng ta mang lại hạnh phúc cho mình và giữ gìn hạnh phúc mà mình đang có với người bạn đồng hành trong đời. Thì khi mà mình giữ được sự chung thủy đó, thì tự động chúng ta hiểu biết người đồng hành, thương yêu họ, chăm sóc họ, cùng chia sẻ buồn vui để nâng đỡ nhau với lòng kiên nhẫn lớn. Thì khi gặp hoạn nạn, bệnh tật khó khăn đó, thì mạnh ai lấy chạy thì chắc chắn không thể có hạnh phúc dài lâu. Người xưa có câu đó, đại nạn đại hoạn chi thời các tự phi. Đến lúc mà hoạn nạn lớn đó thì các con chim đó, mạnh con nào lấy bài. Chúng ta có thể thông cảm vì chim không có ý thức xã hội, ý thức tình người như là con người. Là con người đó, thì khi lúc mà gặp hoạn nạn, chúng ta mới biết ai là có trái tim thật dành cho ta, ai là bạn bè tâm đầu ý hợp, ai thật tình đó là người giúp đỡ và tạo cho chúng ta vượt qua những khó khăn. Quý nhất là ở trong giai đoạn khó khăn. Còn lúc mình đó, lên voi, thành công lớn, giàu sang, phú quý, người ta tới ta kết giao với mình là chuyện bình thường, vì kết giao đó có mục đích lợi ích nhóm. Và phải giữ được lòng kiên nhẫn. Vì không có kiên nhẫn đó, các bạn sẽ bỏ cuộc nửa chừng. Bỏ cuộc nửa chừng trong hôn nhân đó, thì các bạn phải mở ra một chương mới với nhiều ám ảnh của cuộc hôn nhân thất bại đã qua. Hãy cố gắng đừng để cho việc đó xảy ra, là giữ gìn hạnh phúc trọn đời. Thứ ba, sống tôn trọng với thái độ hài hòa, không gây sự, không trách móc, không hờn giận, không lý luận hơn thua, để bồi đắp hạnh phúc và an vui. Tôi liệt dẫn các khái niệm để chúng ta dễ hình dung. Trong hai thập niên tư vấn cho rất nhiều các Phật tử, trong số đó có những người đứng trước bờ vực thẳm của hôn nhân đổ vỡ, thì một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại này là do đó cái tôi của vợ và chồng quá cao, hoặc một trong hai người đó đề cao cái tôi của mình và chà đạp cái tôi còn lại. Cho nên đó, chỉ đứng từ cái tâm thế và tư thế đề cao cái tôi của mình đó, thì các cặp vợ chồng đó khó hài hòa và tôn trọng nhau, dễ buông lời, trách móc, hờn giận, lý luận hơn thua, rồi gây sự từ những cái xích bích nhỏ cường điệu quá thành một vấn nạn lớn. Đó là ứng xử kém thông minh. Ông bà Việt Nam có câu á, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, biết giờ biết đời nào khê. Mối quan hệ với vợ và chồng á, được ảnh dụ qua việc nấu cơm. Trong thời hiện đại này, phần lớn là bỏ truyền thống nấu cơm bằng củi, ngoại trừ những vùng nông thôn. Thì cách đây 30 năm đó, trên toàn nước Việt Nam đó, nấu cơm là đều bằng nấu bằng củi hết á. Thì khi mà nồi cơm bắt đầu sôi, thì một phút sau đó, chúng ta phải lấy củi ra, giữ than lại. Và ở vị trí chính giữa của cái lò nấu đó, chúng ta phải để trống. Than đỏ hồng đó sẽ được sắp xếp thành một vòng tròn với đường kính lớn nhất ở trong lò. Và bằng cách này đó, đáy nồi thì cơm không khê, gần với cái nắp nồi đó thì cơm không có cứng khô, ở giữa thì không bị nhão. Cơm sẽ trở nên thơm, ngon, dẻo, ăn vô rất là hài lòng. Thì khi một trong hai người, không nhất thiết là chồng giận đâu, bây giờ phụ nữ cũng dễ giận. Khi mà phụ nữ có được cái cơ hội đồng đẳng vào mọi thứ, và thậm chí là thành công hơn chồng, thì cái sự cả giận của phụ nữ cũng giống như các ông thôi. Thì cả nam lẫn nữ, thậm chí các cuộc hôn nhân giới tính thứ ba, nam nam, nữ nữ, thì một trong hai người mà lỡ nóng giận đó, thì người còn lại đó phải mát. Tôi khuyên quý vị hãy tập thói quen chuyển đổi đài tâm, tức là chuyển cái nội dung đang thảo luận qua một chủ đề khác. Thì tâm chúng ta không có bám vào nó nữa, không cọt vào nó nữa, không kẹt vào nó nữa, thì mình mới thư thái được. Và người còn lại đó, đừng bao giờ dùng những cái câu lý sự. Ông có, cho nên ông cố tình lẩn trốn mà. đánh trống lảng à, phớt lờ hả à, có tịch mới rụt rịch hả à, hay bà có cho nên bà giả vờ như thế à. Tôi muốn cho mọi thứ rõ ràng minh bạch, thực tế đang lúc giận càng muốn minh bạch rõ ràng càng nào là càng nát gia đình chừng đó. Chuyện đâu còn có đó, hãy để cho cơn giận nó được nguôi ngoai đi. Để lúc nào hai bên điềm tĩnh vui vẻ thì nhắc lại một cách vắn tắt để rút ra bài học, chứ nhắc lại không phải đổ trách nhiệm, quy tội, quy lỗi cho nhau. Vì như thế sẽ không bao giờ có được giải pháp. Và các bạn nên nhớ, trong đời sống hôn nhân đó, một trong hai người vợ và chồng mà thắng người còn lại thì cả hai được xem đều là thua. Vì vợ chồng đâu phải kẻ thù của nhau đâu mà thắng mà thua. Các bạn hãy nhớ điều đó. Nên là ai lỡ mất kiểm soát bởi lời nói, hành vi, ứng xử, người còn lại đó hãy đánh trống lảng qua chủ đề khác. Mà nếu không dừng được cái câu chuyện thì giả bộ cầm cái điện thoại di động ra: alo, alo, anh hả, chị hả, à, có việc gì gấp không, tôi sẽ đến liền. Nhưng mà nhớ đó, vợ đừng có nói anh hả, chồng ghen hơn. Mà nói à, chị hả, má hả, hay là gì, hãy mở thêm. Còn ông chồng phải nói à, ba hả, anh hả, chú hả, bác hả, chứ nói em hả là chết luôn. Vì đang giận người ta dễ hiểu lầm bằng sự suy luận, mặc dù có tính logic nhưng không có chân lý. Thứ tư, quyền có trách nhiệm hướng dẫn con cháu làm Phật tử từ nhỏ, dùng hết phương tiện và tâm lực xây dựng hạnh phúc và tương lai của các con. Nếu các bạn chọn con đường sống độc thân, các bạn được ứng xử tự do theo luật định. Khi các bạn đã quyết định chọn một người nào đó làm bạn đồng hành với tư cách là vợ chồng, giàu hợp pháp có đăng ký hay là chưa hợp pháp, thì việc sống chung như vợ chồng đó, các bạn phải có trách nhiệm nếu đã sinh con. Chúng ta phải thương thế hệ tương lai. Vì theo Đức Phật á, làm được thân phận con người là rất quý giá. Sự quý giá đó được Đức Phật sánh ví giống như là ở ngoài biển khơi, con rùa gần cả 100 năm muốn vào bờ, tình cờ chạm được một khúc gỗ, bám được cái bọng gỗ của nó, và khúc gỗ này trôi dạt vào bờ, con rùa bò lên trên bờ. Cái cơ hội may mắn đó không mấy lần xảy ra với chúng ta đâu. Cho nên á, khi đó có cơ hội vợ chồng hạnh phúc và sanh được con, thì chúng ta hãy chịu cực hơn một chút nữa, khổ hơn một chút nữa, để con em chúng ta được ăn học đến nơi đến chốn. Vì tri thức là con đường ngắn nhất trong sự lập nghiệp. Do đó người Việt Nam chúng ta đã vượt qua được nạn mù chữ thì càng phải vượt qua cái nghèo. Hiện nay thì GDP Việt Nam đó trung bình là 2.500 Mỹ kim trên mỗi đầu người, mới vượt qua nghèo chứ vẫn còn khó khăn. Phải nỗ lực với niềm tin lớn, phương pháp đúng, kiên trì dưỡng bền, không bỏ cuộc nữa chừng, thì các bạn mới có thể thay đổi được vận mệnh của gia đình mình, bắt đầu từ bản thân mình. Và bằng cách đó các bạn mở ra một tương lai mới cho con em của các bạn. Con em các bạn sẽ nhớ ơn các bạn, và con các bạn sẽ học các bạn để tạo ra tương lai hạnh phúc cho các cháu của các bạn. Các cháu sẽ mở ra hạnh phúc cho các chích. Cứ như thế hệ này có trách nhiệm cho thế hệ kế tiếp. Giống như sống sau đẩy sống trước vậy, tạo ra một cái trách nhiệm domino. Và chúng ta phải cam kết làm tốt được việc đó. Và là Phật tử cũng như là những người không có tôn giáo, thì phần lớn, có thể nói 95% người không đạo đó đều thờ ông bà. Thờ ông bà là một phần văn hóa rất quan trọng của đạo Phật. Đạo Phật có thuyết bốn trọng ân: ơn cha mẹ khai sinh chúng ta với tư cách là con người, ơn tổ quốc chúng ta phải đứng về phía đất nước, chống giặc ngoại xâm qua các cuộc chiến vệ quốc để bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng của đất nước, rồi ơn thầy cô giáo truyền trao tri thức lập nghiệp, ơn đồng loại vì đã tình nguyện làm các loại hình lao động khác nhau, nhờ đó chúng ta không làm tất tần tật mà vẫn có được giá trị giao hoán trong đời qua tiền tệ. Do đó người theo tín ngưỡng thờ ông bà mặc nhiên được xem như là một phần không thể thiếu trong thuyết bốn trụng ăn của đạo Phật. Thì từ tư thế và tâm thế của một người thờ ông bà, bước tới thêm một bước nữa, ngoài thờ ông bà, chúng ta thờ Phật bậc minh triết vĩ đại, dạy chúng ta những triết lý sống về thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, chính trị quan, tu tập quan, giải thoát quan, rất là dễ. Ở chùa Giác Ngộ mỗi năm đó thì có 10 lần làm lễ đệ tử Phật, và mỗi lần trung bình từ 500 đến 800 người tham dự. Và rất mong các anh chị chưa có được cơ hội đó đó, hãy đăng ký. Ngày còn 1-2 ngày nữa đó thì chùa Giác Ngộ sẽ làm lễ quy y nhân kỷ niệm ngày giác ngộ của Đức Phật Thích Ca, mùng 8 tháng 12 âm lịch, bữa nay là ngày mùng 2. Và được làm đệ tử Phật là một vinh dự rất lớn cho tất cả những người chưa có đạo trở thành Phật tử. Kính thưa 50 cô dâu và 50 chú rể, cũng như tất cả những người đang là vợ chồng hoặc là sắp sửa làm vợ chồng, vì thời gian không cho phép thì tôi xin trích một đoạn ca khúc trong nhạc khúc Chúc Mừng Hôn Lễ mà tôi là người viết lời chứ tôi không phải là nhạc sĩ. Và tương tự bài Trao Nhẫn Cưới, tôi cũng là người viết lời, nhạc sĩ đã phổ nhạc. Hôm nay đôi lứa cùng đi một con đường, cùng nhau gánh vác, chia sẻ bao buồn vui, dìu nhau tiến bước, đi tới chân trời xa, cùng vui hạnh phúc, hát tiếng hát trang hòa vui. Nó phản ánh rất đúng với những gì đang xảy ra từ sáng đến giờ. Cùng đi một con đường đó là lựa chọn tốt nhất cho các cặp vợ chồng. Các bạn có nhớ một nhạc khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong đó có những ca từ mà tôi nhớ không chính xác lắm, đại khái nó ý như thế này: anh đi một nhịp điệu 13579, em đi một nhịp điệu 246810, trước quốc à, không gặp nhau được. Một bên thì đi theo số lẻ, một bên thì theo số chẵn, tượng trưng cho ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, cá tính sống, lối sống. Phải cùng đi một con đường, cả nghĩa đen là nghĩa bóng, đồng hành vì nhau, cùng nhau thì các bạn mới sống hạnh phúc được. Cùng nhau gánh vác, chia sẻ bao buồn vui, đó là cái trách nhiệm rất là cao quý. Lúc mà hạnh phúc thì mình hưởng riêng một mình, còn khi khổ đau mình bằng người khác cùng chia đựng, chia sẻ, đó là mình chơi gác người ta, không được. Mà trong vợ chồng đó, càng hy sinh để mang lại hạnh phúc cho người còn lại đó thì càng cao thượng và làm cho hạnh phúc đó nâng cao. Dìu nhau tiến bước đi tới chung trời xa, tượng trưng cho sự thành công, các cánh bay cao bay xa trong lập nghiệp, trong hạnh phúc với những tương lai tươi sáng. Và nhờ như vậy đó thì chúng ta mới cùng nhau hạnh phúc, tức là song hỷ, hạnh phúc nhân đôi, hạnh phúc cả hai. Trước khi khép lại phần chia sẻ hôm nay đó thì tôi xin nhắc quý anh chị đó, trong quà cưới mà chùa Giác Ngộ tặng có quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia. Tôi đã đầu tư mấy thập niên, từ năm 1992 qua quyển Kinh Tụng Hàng Ngày với 49 bài kinh, đến năm 2013 là hai thập niên, 21 năm, thì tôi đã sử dụng lại 50% của cái quyển đầu và bổ sung thêm gần 40 bài kinh mới do tôi phiên dịch. Thì quyển này nó gồm có 5 nhóm kinh: các kinh Đức Phật dạy về đạo đức, các kinh Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hóa giải hận thù, hòa giải dân tộc, tề gia, trị quốc, bình thương hạ và kỹ năng giao tế để sống hạnh phúc, các kinh Phật dạy về triết lý sống, các kinh Đức Phật dạy về thiền định và kỹ năng vượt qua nỗi khổ và niềm đau, Cuối cùng là các kinh về Tịnh độ, vốn là các thực phẩm Phật giáo phổ biến tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên. Các bạn hãy dành thời gian mỗi ngày 15 phút chiêm nghiệm các lời Phật dạy, như là đọc một quyển sách này. Chồng đọc cho vợ nghe, vợ đọc cho chồng nghe, cha mẹ đọc cho con cái nghe, và khi cha mẹ về già thì con cái đọc cho cha mẹ nghe. Các bạn sẽ thấy các chân lý và đạo đức được Đức Phật dạy trong quyển kinh 1000 trang này đó tiếp tục thích ứng với cuộc sống của chúng ta trong thời hiện đại, trở thành kim chỉ nam, tấm bản đồ để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Ngoài ra đó thì còn có hai quyển mà tôi là tác giả, bao gồm Chìa khóa hạnh phúc gia đình và Đôi dép triết lý hạnh phúc theo lời Phật dạy trong hôn nhân. Thì rất mong 50 cô dâu và 50 chú rể đó, trong tuần lễ trân mật đó, các bạn hãy dành ra mỗi ngày vài tiếng thôi đọc cho nhau nghe. Các bạn sẽ thấy là những điều tôi chia sẻ trong đó đó, nó phát xuất từ kinh nghiệm thật, thông qua việc tôi tư vấn cho các cặp vợ chồng trong suốt nhiều năm qua. Mặc dù tôi sống độc thân, nhưng mà khi nỗi đau của các Phật tử về hôn nhân đó, thì họ đều đến chia sẻ để tìm giải pháp. Từ đó tôi mới rút ra được đâu là những kỹ năng vượt qua những khó khăn mà vợ chồng cần phải nỗ lực tập thể. Tôi nghĩ rằng hai quyển đó rất cần thiết mà các bạn cùng đọc. Ngoài ra thì trên mạng tôi có khoảng 5.200 bài thuyết giảng, trong đó có khoảng 250 bài về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Các bạn chỉ cần vào trong Google gõ tên Thích Nhật Từ và đánh một cái từ khóa như là tình yêu, hôn nhân, rồi vân vân, hoặc là gia đình, thì các bạn sẽ có thể chọn lựa những chủ đề mà các bạn cần, các bạn thích nghe. Kính thưa tất cả các cô dâu và chú rể, lễ cưới tập thể lần thứ hai tại chùa Giác Ngộ đó, nếu nhìn ở trên bảng đó là lễ hàng thuận, đó là lấy từ 4 chữ ở trong kinh, rút lại còn 2 chữ đầy đủ, đó là hằng thuận chúng sinh. Chữ chúng sinh đây đó là một danh từ có hai nghĩa triết lý, và trong ngữ cảnh này đó nghĩa thứ hai đó là được sử dụng, đó là chúng sinh là tượng trưng cho con người, do chúng duyên nhi sinh, cố viết chúng sinh, do nhiều nhân duyên hình thành cho nên được gọi là chúng sinh. Mà con người chúng ta là tổ hợp của thân thể và tâm. Thân thể thì có đất nước lửa gió, tâm thì có cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Cho nên Đức Phật dùng khái niệm chúng sinh để chỉ cho con người và các loài động vật cũng như là thực vật. Hằng là thường xuyên, thuận là hòa hợp, hòa thuận, kính trên, nhường dưới. Thì đây là một trong 10 lời phát nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền ở trong Kinh Hoa Nghiêm mà các Phật tử đều thuộc lòng. Và cách đây gần 80 năm, một vị cao tăng tại Huế đã lấy cái niệm hằng thuận để thay thế cho cái chữ lễ cưới, để nhắc nhở vợ và chồng đó, chính thức khi làm bạn đồng hành, bạn đời của nhau đó, trên mọi nẻo đường đời, trên từng cái số, thì hãy nhớ thường xuyên thuận hòa với nhau. Chứ còn cãi lộn trước sau gì cũng ly thân, ly thân lâu dài đó mà không tháo mở, trước sau gì cũng ly dị. Đó là một cái thông điệp nhắc nhở cho chúng ta. Do đó ngày hôm nay mặc dù các bạn đến xuất thân từ nhiều tôn giáo khác nhau, nhiều dân tộc khác nhau, nhưng chúng ta đã cùng một cái mục tiêu làm ta đã được hạnh phúc. Và chúng ta đã được lắng nghe 5 câu chuyện đại diện cho 50 cặp. Mà 50 cặp thì gồm có 100 mảnh đề kém may mắn. Có người thì khuyết tật vận động gồm có 58 thành viên. Khiếm thị thì có 17 thành viên. Rồi khiếm thính thì 7 thành viên. Nếu chúng ta lắng nghe từng câu chuyện của họ đó, nó đều có những cái cung bậc của khổ đau, của bất hạnh, của kém may mắn. Và đến với nhau ngày hôm nay, chúng ta không thấy họ buồn, họ sầu, và thấy những niềm vui rạng rỡ trên gương mặt. Hãy cho một tràng vỗ tay để tán dương nào. Và mong sao trên tinh thần này đó, thì tất cả các anh chị với 50 cặp đôi ngày hôm nay sẽ ngày càng hạnh phúc và xem đây như là một bước ngoặt lớn trong đời, mở ra một chương mới cho cuộc sống. Đó là trong mọi tình huống dù khó khăn, đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ đầu hàng trước số phận, đừng bao giờ mặc cảm tự ti, đừng bao giờ khinh thường chính mình. Hãy tự tin, hãy ước mơ, hãy chấp cánh bay cao, hãy nỗ lực vượt qua, hãy thành công, hãy hạnh phúc, chia sẻ, truyền diệt cho thế hệ con cháu của các bạn có một tương lai hạnh phúc hơn, tươi sáng hơn, thành công hơn các bạn của ngày hôm nay. Kính chúc an lành.